thế là bởi vì khi mình còn có nghiệp, còn có mang nghiệp á, thì nó còn có thân tướng này rõ ràng, nhưng mà khi mà hết nghiệp rồi á thì sao, thì sống trở về với pháp thân thì tùy duyên mà hiện, mà tùy duyên mà hiện thì ở nơi nào có duyên thì liền hiện đến, nên không có nói ở đâu hết, mà ở đâu cũng có hết, sẵn sàng hết, đủ duyên là hiện. Mà ở đây cũng chính là cái nghĩa mà gọi là pháp thân, thì nó vô tướng, nó không có hình, không có tướng, không có thể chỉ ra ở đâu được hết, nhưng mà khi mà đủ duyên thì nó liền hiện ở chỗ nào, cũng bất cứ chỗ nào nó cũng có. Do đó khi mà mình tu hành, khi tu hành mà đến một cái công phu của mình nó chín mùi, cái duyên nó thuần thục, nó khế hợp, thì tự nhiên nó hiện tiền bất cứ chỗ nào. Có khi không phải là ở trong cái lúc ngồi thiền, mà khi là mình ở ngoài chợ, hoặc là ở trên đường đi, hoặc là ở trong công việc làm, thì chỗ nào nó cũng có thể hiện được hết. Khi cái duyên mình nó khế hợp thì như vậy, nó không có cố định ở chỗ nào hết, nhưng mà chỗ nào cũng có thể có hết. Vì vậy cho nên hiểu được cái này thì mình thấy cái ý mà của cái câu chuyện mà ngài Nam Tuyền, khi mà ngài cúng kỵ trai ngài Mã Tổ, tức như là Mã Tổ là thầy, ngài Nam Tuyền một hôm này đến với ngài, gọi là giống như là mình nói cúng dỗ rồi đó, cúng dỗ Mã Tổ. Thì mà ngài Nam Tuyền mới hỏi ở trong chúng thử coi ai mà thấy được cái ý, tức là để thử coi trong này có ai có mắt sáng chưa. Thì ngài mới hỏi như vậy, thì hiện nay là cúng trai Mã Tổ như vậy đó, thì Mã Tổ có đến chăng? Cúng như vậy đó thì ngài có đến chăng? Thì trong chúng không ai đáp được hết, không biết đến hay không đến. Nó đến thì không được, mà nó không đến thì cũng không được, không đến thì cúng chi, còn đến ở đâu chỉ ra coi. Cho nên không ai mà nó đáp được hết. Thì ngay lúc đó thì ngài luôn giới cho ngài Động Sơn, ngài bước ra, ngài mới đáp, đợi có bạn liền đến, ngài liền khen. Thì như vậy mình thấy câu đáp rất là hay, đợi có bạn đến. Mã Tổ ở đây không phải là chỉ cho ngài Mã Tổ, mà chỉ cho cái thể chân tật kia đó. Thì ngài đã tịch rồi thì tất nhiên là không còn có hình tướng này rồi, thì như vậy chỉ cho cái thể pháp thân kia. Thì như là hỏi có đến chăng, thì như vậy cái thể kia thì nó không có tướng, không có đến đi, không có hình tướng, không có đến đi, nhưng mà gặp đủ duyên thì nó liền đến. Người có duyên thì liền thấy. Cho nên đây đợi có bạn liền đến, có bạn tiếng là đủ duyên, có duyên thì nó liền đến, không có đến đi, không hình tướng, nhưng mà người có duyên thì liền thấy ngài đến. Thì như vậy tôi đáp quá hay. Thì ở đây cũng vậy, thì ở đây thì ngài đáp rằng nghĩa là cái thứ đó, cái sắc tướng đó nó không ở đâu mà ở tất cả, không ở chỗ nào hết mà ở tất cả, mà người khéo thì liền thấy. Vì vậy cho nên là cho thiên nữ nói rằng tất cả các pháp cũng lại như thế, nên là không ở đâu mà ở tất cả, mà cái không ở đâu không mà ở tất cả đó chính là cái lời của Phật ta nói. Thì thiên nữ xác định lại cái câu nói, đây là cái ý nghĩa mà chính Phật đã nói chứ không phải là thường, mà xác định cái điều đó. Thì như vậy đó là qua một đoạn nói về gọi là chuyển thân. Thì qua cái đoạn này nếu mà mình mà lanh mắt thì mình thấy được cái chỗ sâu kia rồi. Đến đây thì ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi thiên nữ mà được những cái mà hay quá như vậy đó, thì bây giờ đó khi mà cô mà ở đây chết rồi thì sẽ sanh đi đâu? Thì như vậy là ngài Xá Lợi Phất ngài nghĩa là gọi là thể hiện trong cái nhìn mà theo cái sinh tử, cho nên là mà cũng hỏi từ ở đây chết rồi sanh nơi đâu, cũng có sanh mà có tử, có ở đây có đến nơi kia. Thì thiên nữ mới nói rằng như là Phật mà quá sanh ra, như mà cái vị Phật mà quá sanh ra đó, thì tôi cũng như cái vị đó mà sanh. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới đáp cái vị Phật mà quá sanh ra đó thì không có chết rồi sanh, bởi vì là cái vị quá sanh. Thì thiên nữ mới đáp chúng sanh cũng giống như vậy, không có chết rồi sanh. Thì như vậy rõ ràng chúng sanh thì trong đó có mình trong đó, và nói rõ ràng chúng sanh cũng vẫn như vậy, nhưng không có chết rồi sanh. nghĩa là gọi là hỏi chết đây mà sanh kia, đó là căn cứ trên cái thân tướng, trên cái thân tướng này cho nên là có chết đây rồi nó có sanh kia. Nhưng mà tiên nữ á thì là y nơi cái pháp thân, y nơi cái thể chân thật kia, cho nên là không thấy có chết đây có sanh kia. Cho nên mình được cái lý này, thấy được cái lý này thì thấy được cái lý ngay sanh tức không sanh, gọi là đương sanh tức bất sanh, ngay cái sanh đường không sanh. Và do vậy cho nên rồi hiểu được, thấy được cái lý này á thì rồi mình thấy được nhưng mà chưa đủ, phải sống được kìa, sống được cái lý này nữa thì mình mới có thể ngay sống nơi cõi đời này, không buồn khi mất mà không có vui khi khi phải sanh, đối với cái sanh. Vì vậy cho nên ngày từ đạo hạnh của Việt Nam mình đó, khi mà ngài sắp tịch á, ngài có làm bài kệ á, bài kệ này mình gẫm rồi á thì mình mới thấy nó hay vô cùng. Bài kệ sắp tịch thu về chẳng hạn nhãn cùng bái, cười lạc người đời luống xót vai, thôi hỏi môn đồ đừng lưu luyến, thầy xưa mới được quá thầy nay. Rõ ràng thấy không? Nghĩa là thu về chẳng hạn nhãn cùng bái, nghĩa là khi mà cái duyên mà nó đến rồi á thì đi, cái đủ duyên thì nó ở, nhưng mà hết duyên rồi thì đi thôi, thấy không? Nhưng mà người đời á chẳng có biết cho nên rồi mới thương xót, buồn bã thế này thế kia, nhưng mà đâu không ngờ, không thấy được rằng trong cái đó nghĩa là có một cái, nghĩa là nó cũng là hàng hữu thôi, cho nên rồi thầy xưa mới được quá thầy nay, có đi đâu, có mất đi đâu đâu, cũng chỉ là tạm đổi cái dáng thôi, thì mình thấy được chỗ đó, thì thấy được ngay trong cái sanh đó thì nó có cái bất sanh rồi, cho nên là không có cái phải chết đây mà sanh kia. Thì đó là qua được một phần nữa. Bây giờ tôi hỏi về tới cái phần gọi là đắc, chứng đắc. Bây giờ thì ngày Sa La Phất ngày mà hỏi thiên nữ như vậy thì cô nghĩa là bao lâu sẽ được vô thượng chánh đẳng cái giác? Cô nói nãy giờ hay quá rồi, không? Vậy là bây giờ cô bao lâu sẽ được vô thượng chánh đẳng giác Bồ Đề? Thì thiên nữ mới nói rằng như ngày Sa La Phất mà trở lại làm phàm phu á thì tôi sẽ được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mình có dám nói vào, mình luôn luôn là tu hành này cũng phải cầu thành giác ngộ ha, giác ngộ thành Phật rồi. Nhưng mà ở đây thì thiên nữ mới nói rằng ngày trở lại làm phàm phu thì tôi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là chuyện đó chuyện không có. Cho nên ngày Sa La Phất mới nói tôi á, mà làm phàm phu á thì không có cái việc đó, không có bao giờ có lẽ đó. Bởi vì chứng quả A-la-hán rồi là vô sanh rồi, thì không bao giờ còn trở lại làm phàm phu nữa. Thì ngài thì thiên nữ mới nói rằng thì tôi mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác á thì cũng không có chuyện đó. Thì mình nghe nói chỗ này thì nó thấy được cái lý thú trong cái đạo lý hay. Bà mới giải thích không? Bởi vì sao? Vì Bồ Đề á là không có chỗ trụ, thế nên không có được. Tất nhiên là Bồ Đề đó không có chỗ trụ cho nên là không có chỗ được. Thấy được á là trái với Bồ Đề rồi, cho nên là bà mới nói rằng là ngày Sa La Phất mà thành làm phu thì chuyện đó không có, thì bà cũng không có được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì chỗ đó là cái chỗ sẵn có của mình, cái vô thượng chánh đẳng chánh giác này là cái chẳng có thôi chứ không phải là cái được. Vì vậy cho nên ngày Sa La Phất ngài lại gạn hỏi thêm, nếu như vậy á thì hiện nay thì chư Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó rồi đã được và sẽ được, tức là những vị mà đã được rồi những vị mà sẽ được, vì sao? Tức là sẽ được là có mình trong đó, thì như là hằng hà sa số á thì gọi là gì? Bà nói là không được. Thì thiên nữ mới đáp rõ ràng đó là điều do những cái số mục văn tự của thế gian mà nó có ba đời thôi, chứ mà đó là tùy theo văn tự thế gian cho nên là tạm nói có ba đời. chứ còn chẳng phải bồ đề mà nó có quá khứ, vị lai, hiện tại. Tức là bồ đề thì không có ba đời, còn cả trong ba đời là không thấy bồ đề. Bà mới thiên nữ mới hỏi thêm, gần là hỏi thêm, như ngài Xá Lợi Phất á, ngài được đạo A La Hán chăng? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói như là vì không có chỗ được cho nên được. Thì thiên nữ mới nói các vị Bồ Tát, chư Phật cũng lại như thế, vì không chỗ được nên được. Câu này nó càng sáng nghĩa hơn, thấy không? Thì như vậy mình thấy bồ đề chân thật á, thì nghĩa là không gọi là cái thể chân thật ở nơi mình, thì là cái tánh giác nè, không cái thể giác chân thật nơi mình sống được ở trong đó, thì nghĩa là gọi là bồ đề, chứ còn không phải là cái bên ngoài để được, cho nên là không có thấy được, không cũng không có nói quá khứ hiện tại vị lai. Bây giờ nếu mà căn cứ trên quá khứ hiện tại vị lai mà nói về bồ đề á, thì bồ đề nó lại có sinh diệt rồi, cái người quá khứ thì đã qua rồi, vị lai thì chưa đến, mà có quá khứ để mà đến vị lai thì tất nhiên là có sinh diệt, thì về bồ đề là có sinh diệt. Chính vì vậy cho nên cái bài kệ mà của ngài Lục Tổ, Lục Tổ khi mà ngài đối lại với bài kệ của ngài Ngoại Luân, ngài Ngoại Luân người nói rằng nó là bồ đề mà ngài thấy lớn đó, thì ngài Lục Tổ mà nói là bồ đề cũng không lớn, bồ đề cũng không lớn. Tức là bồ đề ngài Ngoại Luân thì nói là bồ đề mà ngài càng tăng trưởng, còn Lục Tổ nói bồ đề thì không có tăng trưởng, thì không có thêm lớn, thì chính là cái ý nghĩa sâu này. Bởi vì thường thường mình theo cái văn tự, cái ngôn ngữ của thế gian rồi mình tạm mình lập ra rồi mình nói cho nó dễ hiểu, cho nên thường thường mình nói là phát tâm bồ đề hoặc là tâm bồ đề ngày càng tăng trưởng. Nhưng mà nếu mà nói rằng tâm bồ đề mà ngày càng tăng trưởng thì có tăng trưởng, thì tất nhiên là có lớn thì nó phải có khi lớn thì tất nhiên là nó có lúc nó cũng phải có hoại, tức là có sanh thì có diệt. Thì vậy cái bồ đề đó là thuộc về bồ đề sanh diệt rồi, cho nên là đó là cái nếu mà chấp mà theo đó thì thuộc về nghĩa là cái còn cái thấy ở trong cái sinh diệt mà không có hiểu rõ được, đó là cái phương tiện của chư Phật chư Tổ mà là tùy theo cái ngôn ngữ của mình để mà tạm nói ra để mà gọi là dẫn dắt mình thôi, chứ không phải nghe nói là có tăng trưởng rồi chấp vào trong đó, mà chấp trong đó thì thành ra cái thấy sinh diệt. Cho nên ở đây thì thiên nữ nói rõ đó là chỉ tùy theo cái số mục văn tự của thế tục mà nói có ba đời vậy thôi, chứ còn cái bồ đề thì không có ba đời, không có quá khứ, hiện nay và hiện tại. Cho nên qua cái câu sau thì bà nói rõ nên là chư Phật Bồ Tát cũng như vậy đó, nghĩa là vì không có chỗ được cho nên được. Nếu mà có chỗ được là được cái gì rồi, mà ở đây vì không chỗ được cho nên được, mình nghe câu này á thì nó cũng lạ. Bởi vì không chỗ được á thì nói không chỗ được, thì nếu mà nói một bên như vậy á thì sẽ dễ khiến cho mình là có cái tưởng nó thành ra, nghĩa là không ngơ không được gì hết, thì không có gì hết, mà ở đây thì không phải vậy, mà tuy không được gì hết nhưng mà đến cái chỗ rốt ráo thì mình mọi người tự thầm nhận, cho nên là không chỗ được nên được. Thì đây là cái lối nói mà gọi là ở trong đạo, cho mình thấy nó không giống ở thế gian bên ngoài. Thế gian á thì thường thường á thì nói cái gì là được hoặc là không được là không được, chứ không có nói là gì không được mà được. Nói chuyện đó là thế gian không bao giờ chấp nhận được, nhưng mà chính ở trong đạo lý thì dùng một cách đó mới có thể diễn tả, gọi là tạm diễn tả được. Bởi vì thế gian á thì khi mà thấy cái gì cũng là thật hết, được là thật được, mà mất là được là thật mất, cho nên là hoặc là được hoặc là mất. Vì vậy cho nên là luôn luôn á thì nó là đuổi tìm cái được và nghĩa là cố tránh cái mất. Bây giờ thấy được là thật, mà mất cũng là thật, cho nên là sợ cái mất mà tìm cái được. Vậy cho nên là bám với cái được mà không chịu cái mất. Trái lại ở trong đạo á, thì rõ được tất cả các pháp ở thế gian này nó đều là không thật hết, tức là không có một cái gì có cái tính mà cố định của nó hết. Vì vậy cho nên được mất chỉ là cái tạm bợ thôi, trên cái giả tướng, cái danh từ mình tạm đặt cái thôi, chứ nó thuộc về nghĩa là cái tướng hư dối bên ngoài, chứ không phải thật. Còn chính là cái chân thật ở bên trong á, cái đó mới là cái gọi là hằng hữu. Nó vượt ngoài mọi cái tướng gọi là đối đãi bên ngoài. Vì vậy cho nên mới có những cái lối nói mà nó ngược đời như vậy, để mà phá cái chấp theo cái thường định của mình, cái chấp mà gọi là cố định được mất của mình đó. Thì như vậy mới trở về được cái tánh thật kia. Vì vậy khi mà mình hiểu được chuyện này rồi, thì nghiệm lại thì mình thấy được như là trong cái bài gọi là tâm kinh Bát Nhã mình tụng hàng ngày, bài tâm kinh Bát Nhã mình tụng hàng ngày đó, thì ban đầu á thì cũng nói rằng đó là cái gì cũng không hết, nghĩa là không tất cả là năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức cũng không, năm ấm cũng không, rồi mắt tai mũi lưỡi cũng không, sắc thinh hương vị xúc pháp cũng không, tứ đế cũng không, 12 duyên duyên cũng không, cho đến là không chứng cũng không đắc, không có được gì hết, không có chứng gì hết. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Cuối cùng rồi thì y Bát Nhã Ba La Mật Đa đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi chân thật bất hư. Thì như vậy không được mà được. Rõ ràng cái ý thì mình thấy rõ không? Vậy cho nên mình hiểu được cái ý sâu ra thì mới thấy. Cho nên là thường thường cũng trong cái Bát Nhã mà gọi là có cái câu mà gọi là vô tri mà vô sở bất tri á, không biết mà không gì chẳng biết, thì nghĩa là trước là không được, phá hết chặt hết những cái chấp về cái đó thì rồi mới gọi là chứng thật được cái chỗ chân thật kia. Cho nên là cuối cùng thì lại được thì hiểu được đó, thì mình hiểu được cái tinh thần sâu của cái lý Bát Nhã đó. Thì đây rõ ràng khi mà mình không được tất cả thì được tất cả, còn cái gì mình cũng muốn được hết á, tức là cái gì cũng muốn được tất cả thì là mất tất cả. Cái ý nó trong đạo này là khác ngoài đời như vậy. Bởi vì khi mình được Phật á thì sao? Khi mình có được Phật á thì mất mình, được Phật thì mất mình, mà mất mình thì sao? Thì mất tất cả. Mất mình là mất tất cả, cho nên mình thấy được cái này, được cái kia là mình quên mình rồi, cho nên chạy theo vật. Mà quên mình chạy theo vật thì tự nhiên là tuy nói rằng được nhưng mà là mất tất cả. Được đó rồi thì có cái lúc cũng mất, cho nên không có gì để bám hết. Còn khi mà trở về với chính mình á, thì ban đầu thấy như mình không có được gì hết, cái gì mình cũng buông hết. Nhưng mà khi buông hết, trở về sống được với chính mình rồi, thì cái diệu dụng nó phát ra đầy đủ thì cũng chứ mình đầy, nghĩa là đầy đủ tất cả, không có thiếu gì hết, không phải phá hoại hết những cái từ trước giờ. Đó thì đây là cái điểm mà gọi là con người học đạo của mình phải xét cho kỹ, mình thấy được cái ý sâu trong đó. Cho nên là khi mà đến đây á thì ông Di Ma Cật cuối cùng rồi ông mới thố lộ ra, nghĩa là bây giờ Phật Cật ông mới nói như này: Xá Lợi Phất, thì cô nữ đâu đã từng cúng dường chúng hương ước của Phật, đã lưu vợ chơi nơi những thành thân như hướng của Bồ Tát, đồng hữu như sao dự định về phương tâm lãnh thì nghe đến số chuyển do sức mỗi người nguyện cho năm thì từ hướng mà thì vẫn nữa là nó bá thứ xanh thì vẫn thối lợi ra phương hướng này không phải là người thường, tức là cũng là một vị Bồ Tát rồi, cho nên đã cúng dường chư Phật mà đã được lưu trong nhẫn mà đã chịu đức tối thượng, thì như vậy là một vị Bồ Tát là tùy hưởng chứ không có thường. Cho nên nói được như vậy, thì như vậy tóm lại thì cho cảnh này mình quán chúng sanh, giờ đã quán chúng sanh là như vậy không có thật,
vừa nội vừa có tướng và là nam nữ xâm nhập đến đi đó đảo mà vẫn ra cho pháp thân tinh thạch thường trụ nhưng mà vẫn ra cái giáo chúng tâm dưỡng thấu được cái pháp thân như thật như là tâm bảo và gọi là trụ bám trong đó mà đã tự nhiên để mà làm mở chúng tâm không có cùng tận chứ không phải thấy chúng tâm như dưỡng rồi đã mà thấy chúng tâm như dưỡng để mà biết được cái tướng như dưỡng đó cho nên là mình làm mà mình không có thấy mình chỉ có mình làm cũng như không có thấy có người để mà được bảo mình vẫn có việc làm của mình nó mới được như là gọi là không có nhầm nổi mình không phải mà quán lời để thành ra tư thực mà sống đời hay là mình phá hoại cái tiếng thế gian mà quán mọi cái tiếng chúng tôi bị dưỡng như dưỡng hết rồi phá hoại cái tiếng thế gian đi thì như vậy đó là cái lành mà nếu mình không có học kỹ không có nhìn nhận kỹ thì nó dễ bị như là có cái lệnh là lệnh lạc đó thì đó là cái cảnh này là lắm chúng tâm mà hôm nay mình học qua xong.